Thế cho nên thiếu những cái nghi thức bên ngoài thì những tình cảm nội tâm của chúng ta dần dần cũng sẽ nguội lạnh đi thôi nha. Và cái này chúng ta thấy ngay trong đời sống thực tế trong gia đình thôi nha. Thí dụ hàng năm mà chúng ta trong gia đình mà không có cuộc gọi là họp mặt nhau như ngày Tết, ngày giỗ, có phải không? Thì từ dần dần cái tình cảm gia đình nó cũng lạnh dần đi. Hay là bây giờ hai người bạn ở xa nhau, ít có khi gặp nhau, ít có khi gọi điện thoại cho nhau, thì đương nhiên dần dần cái tình cảm, tình bạn nó cũng sẽ nhạt dần đi thôi. Hay là hai người yêu, nói thí dụ vậy thì phải có dịp gặp bữa nhau nhiều, phải không? Rồi mua quà tặng cho nhau, rồi đi chơi với nhau. Đấy, những cái đó là bên ngoài hết rồi, phải không? Nhưng mà nó hâm nóng cái tình yêu ở bên trong. Cho nên hành vi bên ngoài nói thế nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà hiểu ngầm là nó phải có tình cảm bên trong nhá. Là cái hồn của tất cả những hành vi bên ngoài đó. Còn ngược lại, nếu mà làm tất cả những hành vi bên ngoài, thí dụ tặng quà này, đến thăm viếng này, phải không? Đến chúc tuổi cha mẹ vân vân nhá, mà không có cái tâm tình yêu mến bên trong, mà chỉ làm cho nó có thôi, phải không? Cho nó qua theo người khác làm thế nào thì mình làm vậy thôi, thì rõ ràng đó là một cái sự giả dối, các bạn, đó là một sự đánh lừa. Cho nên thực sự ra thì cái hành vi bên ngoài và cái tâm tình bên trong nó là cái gì, hai cái phải gắn kết với nhau nhá. Như là cái khối một cái chiếc xe gọi là song mã nhá, xe phải có hai con ngựa nó kéo thì nó mới đi được một cách tốt đẹp nhá. Còn nếu một con nó ì ra nó không đi thì cái xe nó sẽ không chạy được. Cho nên cả hai đều cần thiết như nhau. Chính bản chất tôn giáo đòi hỏi về cái sự tôn thờ Thiên Chúa một cái cộng đồng. Bởi vì chúng ta là con người, là tập thể, con người có tính cách xã hội. Chúng ta không thể nói lên cái sự liên đới của mình bằng cách chỉ đứng bên nhau thôi. Chúng ta cứ đường là nói thí dụ 1.000 người đi, trong nhà thờ đi, chỉ đứng bên nhau mà không hề nói, không hề có một cái lời kinh nào hết. Ai cũng âm thầm đọc kinh trong tâm hồn của mình thôi, âm thầm đọc kinh với Chúa thôi, không hề phát ra một cái âm thanh nào. Thì thực ra đó không phải là sự tôn thờ cộng đồng, cộng đoàn nữa, mà là có tính cái cá nhân. Vậy thì việc tôn thờ Thiên Chúa cơ bản nó là một việc tôn thờ có tính cộng đồng. Bởi vì con người là cộng đồng, con người là sống tập thể, cho nên phải có những cái cách thức mà chúng ta cùng nhau cùng lúc để đọc kinh, cầu nguyện, ca hát vân vân, để nói lên cái tinh thần cộng đồng đó đối với Thiên Chúa. Thứ hai là cái phụng tự chung của tập thể như thế, nó cũng có cái cách bổ sung và cần thiết, và là định hướng nha cho cái việc tôn sùng cá nhân của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết trong hết mọi lĩnh vực thì mỗi cá nhân sẽ được phong phú hơn nhờ tập thể nhá. Và không có tập thể, cá nhân sẽ trở nên nghèo nàn và lạc hậu. Thế cho nên nhờ có tập thể thì cái tinh thần chúng ta được nâng lên nhá, và cảm nhận được cái sự liên đới mật thiết với nhau hơn nữa nhá. Việc phụng tự chung tập thể giúp cho cá nhân được quân bình và tránh được những cái sai lầm có thể. Thí dụ chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ nếu mỗi người chúng ta sống một mình ở cách xa nhau, mỗi người sống một mình trong rừng đi, cách nhau hàng mấy cây số, hàng ngày chúng ta không gặp gỡ ai, rồi chúng ta cứ tự phát có những cái hành vi hay là có những cái cách cầu nguyện đối với Thiên Chúa chẳng hạn ấy, thì rồi dần dần cái hành vi của chúng ta nó sẽ lệch lạc dần đi nhé. Bởi vì không có ai sửa sai, nó sẽ lệch lạc dần đi, đúng không? Vậy thì khi chúng ta ở tập thể thế này thì chúng ta đọc kinh nên nó không đúng thì có người khác nhắc liền, đọc nó không được, phải đọc thế này mới đúng này. Vì thế có cái sách nghi thức chung là vậy, để mà điều chỉnh những cái sai lầm nhá, trong vấn đề thờ phượng. Cái này chúng ta thấy xảy ra rất nhiều. Nói thí dụ như là các cha mà sống ở các giáo xứ, đặc biệt các cha dòng tí của các dòng tu, các cha mà sống ở trong giáo xứ thì thường có một mình một linh mục và với giáo dân thôi. Thì dần dần rồi các cái kiến thức về phục vụ của các linh mục ở giáo sở xứ nó phai nhạt đi. Rồi ngài cứ tự ý ngài phăng thêm ra cái gì cứ theo như ý mình. Thế là mà khi thí dụ sau nhiều năm làm việc ở giáo xứ, bây giờ trở về tu viện, thì ở trong tu viện thì đương nhiên vấn đề nghi thức và chữ đỏ nghi thức phục vụ rất là nghiêm túc, đúng không? Luôn luôn có một cha chuyên trách về vấn đề đó, cập nhật tất cả những cái kỷ luật hay là các cái đề nghị hướng dẫn của giáo hội, Cho nên nếu có cái gì mới, nếu có gì sai trái thì lập tức sẽ được sửa chữa ngay. Cho nên nhiều cha mà sống ở một giáo xứ lâu năm, hai ba chục năm chẳng hạn, rồi khi về sống trong tu viện, lúc đó mới thấy rằng mình ở nhà xứ mình làm nhiều cái sai mà mình không biết. Bởi vì không có ai hướng dẫn, không ai nói, không ai chỉ cái sai của mình, thì cứ tự ý mình nghĩ ra như thế. Vậy thì chính cái việc mà gọi là nghi thức thờ phượng tập thể, nó giúp để mà chỉnh đốn lại, chỉnh đốn lại cái sự sai lầm cá nhân đó. Cũng giống như một người mà hát một mình á, hát mãi hát chỉ có mình tập một mình là mình hát một mình thôi, thì có lẽ không nhận ra cái sai của mình nhá. Mà khi vào một cái ca đoàn, lúc đó ca trưởng thì mọi người hát với nhau, thì lúc đó cái người hát sai nó mới lộ ra nhá, và vì vậy mới sửa sai được. Cho nên cái nghi thức, cái sự tôn thờ cộng đồng nó có cái lợi như vậy nhá. Không những làm cho cái tâm tình của chúng ta nó được thăng hoa nhiều hơn, và đồng thời nó cũng chỉnh lại nhé, sửa lại những cái gì mà sai lầm của cá nhân chúng ta. Như một kết luận thực hành, tín hữu và nhất là các thừa tác viên của giáo hội cần phải cử hành nghiêm túc các nghi thức phục vụ theo như quy định chung của cộng đoàn của giáo hội, không nên theo ý thích cá nhân mà thay đổi hay làm khác mọi người. Đấy. Thế cho nên trong sách phục vụ họ đã yêu cầu là linh mục không được tự ý thay đổi những cái lời ở trong sách lễ chẳng hạn nhá. Như trong một thánh lễ thì giáo hội cho phép linh mục có thể tùy nghi thêm bớt một chút, nhưng mà không phải chỗ nào cũng thêm bớt đâu. Thí dụ bắt đầu vào thánh lễ nhá, sau khi làm dấu thì linh mục có thể nói một chút về cái nghi thức hay là cái ý lễ ngày hôm đó. Rồi thí dụ như trước kinh lạy cha nhá, linh mục cũng có thể nói một đôi lời để hướng dẫn người ta đọc kinh cộng đoàn kinh lạy cha đó nhá. Rồi sau lời nguyện kết lễ, linh mục cũng có thể nói một chút, thế thôi. Còn các chỗ khác, cái gọi là cái sách mà sách lễ giáo hội đã in như thế nào thì giáo hội yêu cầu là phải giữ nguyên như vậy, không được tự ý sửa lại nhá, không được tự ý sửa đổi. Với cái nguy cơ là một người mà cứ thích sửa đổi theo ý mình thì dần dần cái văn bản đầu tiên nó sẽ bị gọi là tam sao thất bản, đúng không? Dần dần nó sẽ tam sao thất bản thôi. Cho nên giáo hội muốn giữ lại sự thống nhất ở trong giáo hội thì yêu cầu tất cả mọi nơi phải giữ nguyên cái văn bản đó nha, chứ không được tự ý thay đổi. Nói thí dụ như cái này, có một số các linh mục hay tự ý thay đổi này, cái phần là cầu nguyện dư hiếm nhất á. Chúa nói với các tôn đồ rằng thầy để lại bình an cho các chúng con, thầy ban bình an của thầy cho các con nhá. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa, xin ban cho giáo hội được hợp nhất và bình an. Đấy, cái câu nguyên văn là xin ban cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Thì nhiều cha thì phăng ra thêm nhá. Thí dụ hôm nay có nhóm, thí dụ các bà mẹ thì xin cho các bà mẹ được hiệp nhất và bình an cho các gia đình của họ. Đại khái thế cứ thêm vào, có phải không? Thì đó là không được phép. Bởi vì thực ra khi chúng ta cầu nguyện cho giáo hội được hiệp nhất bình an thì nó gom hết không? Gom hết tất cả trong đó rồi nhá. Gom hết cả gia đình, cả tổ chức, cả cộng đoàn, hết mọi thứ trong đó rồi. Bởi giáo hội nó là đúc kết của tất cả. Thì không cần phải thêm cái chi tiết là cho các bà mẹ, cho các thiếu nhi nhá, hay là cho các bệnh nhân, ví dụ trong lễ Đức Mẹ Lộ Đức chẳng hạn, xin cho các bệnh nhân được khỏe mạnh, được vâng theo Thánh Ý Chúa. Cái chuyện đó thêm nó là thừa nhá. Mà nó nguy hiểm nữa, tam sao thất bản, các bạn không? Đấy, tam sao thất bản, nay vì này thêm cái này, mai vì các bạn thêm cái khác. Thì đấy là cái, cho nên chính trong đầu sách, đầu sách lễ người ta đã cấm nhá, không được tự tiện thêm bớt nhá, trừ những chỗ mà giáo hội đã cho phép. Thì cái việc này phải tuân thủ, là bởi vì nó liên quan đến đời sống cộng đoàn nhá. Hơn nữa khi đời sống người giáo dân, người trong cộng đoàn, ta nghe tới một linh mục đọc, mọi linh mục đọc một kiểu, linh mục đọc khác là ta đặt vấn đề rồi, bảo tại sao các linh mục này thì đọc như thế, linh mục khác thì đọc như đọc khác, vân vân. Thì ta làm cho người ta, thứ nhất là chia trí nhá, và thứ hai làm cho người ta nhiều khi nghi ngờ nhá. Đấy, cho nên là nguyên tắc là tất cả mọi người tín hữu, cũng như đặc biệt các thừa tác viên nhá, các linh mục, các phó tế, khi làm các nghi thức tôn giáo của giáo hội thì người ta đã, giáo hội đã hướng dẫn có cái cuốn sách gọi là sách nghi thức nhá, chúng ta cứ làm đúng như vậy. Hơn nữa hết, mọi người phải tham dự phục vụ chung của cộng đoàn nhá, chứ không phải chúng ta chỉ tham dự phục vụ hay là tham dự thánh lễ vì lý do gọi là thánh thiện cá nhân đâu. Nói thí dụ như con người nói rằng lấy lý do là thưa cha, nếu mà con đi dự lễ chung đó, con hay chi trí lắm, cho nên con có thể ở nhà con đọc kinh được không, con đọc một mình thì con sốt sáng hơn, chứ ở chung nhà thờ con thấy người này ho, người kia thế này thế kia, con chi trí lắm. Thì nói là không được. Cái bổn phận chúng ta tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật đó nha, nó là bổn phận của cộng đồng, của cộng đoàn, mình phải tham dự chung chứ không được tham dự riêng. Thì trừ khi linh mục, thí dụ linh mục nó đau làm lễ một mình ở trên thiên là nhân nguyện nhà một mình đó thì được, trường hợp nó đau, chứ còn nguyên tắc linh mục làm phải có cộng đoàn nhá. Bởi vì cái thánh lễ nó là cái thực thờ phượng Thiên Chúa của cộng đoàn, và cộng đoàn phải tham dự, chứ mình không thể lấy lý do vì sốt sáng cá nhân thế này bị chia trí mà mình làm riêng một mình không được. Cho nên không thể lấy bất cứ lý do cá nhân nào nhá để không tham dự phục vụ chung nhá. Đấy, để biết là chúng ta biết cái việc phụng thờ Thiên Chúa cộng đoàn nó là xuất phát từ bản chất của con người. Bản chất con người là có tính cách xã hội, và tất cả mọi việc chúng ta làm việc tôn vinh Thiên Chúa nó cũng có tính cách xã hội đó. Cho nên khi Đức Kitô dạy chúng ta đọc kinh lạy Cha chẳng hạn, thì Ngài không nói là lạy cha con ở trên trời, mà cũng là lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Cha chúng con ở trên trời. Ngược lại khi chúng ta làm cái nghi thức gọi là thú lỗi trước thánh lễ thì chúng ta có làm cho, chúng ta không phải là chúng tôi thú lỗi, mà chúng ta con tôi thú nhận bản thân mình, xác nhận cái tội lỗi của riêng người, của riêng từng người một nhé, chứ không phải của chung. Còn ngược lại khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha là Cha của mọi người thì chúng ta nói là lạy Cha chúng con ở trên trời nha. Đấy, để nói lên cái tính cách cộng đoàn, cộng đồng của tinh thần phụng tự là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến việc tôn thờ những cái gọi là những tội nghịch với việc tôn thờ Thiên Chúa, những cái tội nghịch với việc tôn thờ Thiên Chúa. Thứ nhất là tôn thờ Thiên Chúa cách giả tạo. Tôn thờ đích thực bao giờ cũng là tôn vinh Thiên Chúa, còn tôn thờ cách giả tạo tức là lợi dụng việc tôn thờ Thiên Chúa cho một cái mục đích tầm thường nào đó nhá, thì cho vấn đề lợi nhuận hay là một cái ý đồ nào đó nhá, thì đó là tôn thờ Thiên Chúa một cách giả tạo. Nói thí dụ như là dân Do Thái ngày xưa họ áp dụng cái luật Cô-ban, và trong Kinh Thánh ngày xưa có luật gọi là tiếng Do Thái gọi là luật Cô-ban, là cái luật gì, là cái luật mà ông Mô-xê nói như thế này: khi ai mà giàu có đó, muốn dành một cái số tài sản của mình đặc biệt nào đó để làm việc tôn thờ Thiên Chúa thì được phép dành cái một riêng một số đó ra để làm cái việc này, và khi mà đã hứa như vậy, đã khấn như vậy thì cái tài sản dùng riêng cho việc tôn thờ Thiên Chúa gọi là cô ban đó không được dùng để làm việc gì khác nha. Nói thí dụ những người có nhiều có tiền của đi, người ta dành ra 1/4 tài sản của họ, phải không, họ để riêng cái tài sản đó, số tiền đó chỉ để là tôn thờ Thiên Chúa thôi nha. Thì vậy thì không thể lấy lý do nào khác mà để lấy cái tiền đó giúp người khác được nha, bởi vì đã dâng cho Chúa rồi nha. Cái luật nó như thế, cái luật đó rất là tốt nha, để có khuyến khích người ta nha, biết ơn Thiên Chúa mà dành ra một số những cái khả năng của mình, tài sản vật chất vân vân để làm việc tôn thờ Thiên Chúa, nó liệu rất là tốt đẹp thôi. Thế nhưng mà người Do Thái sau này họ mai giáo, họ nghĩ làm cách để họ trốn tránh cái trách nhiệm. Tức là mấy ông Pharisee ông trốn tránh bằng cách nào? Thí dụ bây giờ ông ấy có tiền, ông có nhiều tiền, ông có tiền mà bị cha mẹ thiếu thốn, thấy không? Thế cha mẹ thiếu thốn thì nguyên tắc là con cái phải giúp đỡ cha mẹ, đúng không? Khi cha mẹ túng thiếu gì, thế thì các ông tìm cách tránh né cái việc giúp đỡ cha mẹ bằng cách nào? Bảo thưa ba má, con đã dâng cái tiền này cho Chúa rồi, cho nên dù ba má có nghèo đói con không thể lấy tiền của Chúa đưa cho ba má được, bởi vì làm như thế là con lỗi lời khấn. Đấy là cái lạm dụng. Thực ra họ làm như thế để họ tránh thôi, không muốn đưa tiền giúp cha mẹ thôi, chứ thực ra cái tiền đó chẳng dâng cho ai, cho Chúa gì hết á nhá, họ giữ để cho cá nhân mình. Nhưng mà họ lạm dụng cái danh nghĩa này nhá, nói với mọi người là tôi không phải bất hiếu đâu nhá, nhưng mà tôi đã lỡ khấn với Chúa rồi thì tôi phải giữ lời khấn nhá. Đấy đó là tôn thờ Thiên Chúa một cái giả tạo nhá, lấy một cái việc làm nguyên nó là việc tốt nhá, để mà lợi dụng cho một cái mục đích gì đó nhá, vật chất. Hay là có một cái chuyện như hình như cha có kể cho ông nghe rồi, có ông thầy kia nhá, trong dòng Đa Minh, ông thầy trợ sĩ nhá, hồi năm sáu mấy ông ấy được gia đình cho một cái xe Honda Dam, hồi đó là quý lắm, và Honda Dam năm sáu mấy là quý lắm rồi. Thì ông chỉ sợ là các cha các thầy khác mượn thôi. Thì ông ra nghĩ là một cách rất là thánh thiện nhá. Thế cha nào mà mượn hay thầy nào mượn thì ông nói là: thưa cha, thưa thầy, con đã khấn với Chúa rồi, là con chỉ cho Đức Giáo Hoàng mượn cái xe này thôi, chứ còn ai khác bất kỳ con không thể cho mượn được. Bởi vì nếu con cho mượn cho thầy hay cho cha mượn thì con sẽ lỗi lời khấn với Chúa. Thực ra có phải ông có muốn như thế không? Thực ra là có hình thức gọi là lợi dụng cái lời khấn mà không? Lợi dụng cái giá trị của lời khấn để mà che lấp cái sự ích kỷ của mình, đúng không? Để khỏi cho mượn. Bởi vì anh ai mà thấy ông nói vậy thì đâu có dám mượn đâu, bảo đâu có dám mượn. Bởi mượn như thế là thầy mình lỗi lời khấn, tức là thầy phạm tội với Chúa, đã khấn mà không giữ nhá. Thì đấy nhá, đó là lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, một cái việc đạo đức nhá, để mà che đậy một cái ý đồ gì của mình nhá. Thì đấy là tôn thờ Thiên Chúa một cái giả tạo là như vậy. Bên ngoài có vẻ như là tôn thờ Thiên Chúa, nhưng mà bên trong thực chất nhá, đó là một cái hình thức giả tạo, đánh lừa người khác nhá. Cũng như ở trong giáo hội, chúng ta thấy ở thời Trung Cổ cũng có nhiều cái lạm dụng lắm nhá. Thí dụ như người ta, các địa phương người ta nghĩ ra những cái kiểu là ơn xá, ơn đại xá vân vân á, để mà lấy tiền mà xây nhà thờ, xây những cái gì khác á. Thì nguyên nó cái việc là ơn xá nọ kia nó là điều tốt, nhưng mà nó chỉ tốt khi nào người ta thuần túy nhá, để làm việc tốt. Chứ còn nếu mà chỉ lạm dụng cái danh nghĩa đó, thí dụ in ra mỗi một người có một cái tờ ân nhân chẳng hạn, phải không? Ai thí dụ ai 10 triệu thì tôi tờ đẹp hơn, tờ màu viết to hơn, ai 5 triệu thì tờ nhỏ hơn vân vân. Thì đó là hình thức gọi là lợi dụng nhá. Lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để làm cái việc là làm kinh tài nhá. Thì đấy là tôn thờ Thiên Chúa một cái giả tạo nhá. Chúng ta thấy rõ ràng là trong quá khứ có những lúc sẽ có những giáo hội địa phương đã có những cái sai trái như vậy, cái lạm dụng như thế nhá. Cho nên Chúa đã nói này trong sách trong qua lời ngôn sứ Isaiah: thôi đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những ngày đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã làm thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Tức là ở đây thì Thiên Chúa có ý khiển trách những con người dùng những hình thức bên ngoài bôi bác đó nha, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo đó để mà làm những việc sằng bậy nha, để làm những cái gọi là tiền bạc vân vân. Thì đấy là tôn thờ Thiên Chúa một cách giả tạo, và đó là một cái sự xúc phạm nha, xúc phạm phạm thượng đối với Thiên Chúa. Cho nên khi con người coi Thiên Chúa như một ông thần tối cao, đòi hỏi phải cúng tế như là đóng thuế vậy đó, mà khi đã đóng thuế rồi thì con người muốn làm gì thì làm đấy. Nếu mà con người có cái ý tưởng như vậy, mình đã đóng thuế cho Thiên Chúa rồi, mình đã dâng cúng cho Thiên Chúa rồi, sau đó là mình muốn làm gì thì làm, muốn lạm dụng thế nào thì lạm dụng, muốn phạm tội thế nào thì phạm tội, thì đó là một cái sự xúc phạm đến Thiên Chúa nha. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta có một số nước nó vẫn có cái gọi là các cái hội hóa trang đó nhá, nói lấy lý do là như là truyền thống thế này thế kia, mà thực ra là nhiều khi người ta lấy danh nghĩa truyền thống thôi, tốt đẹp thôi, chứ đằng sau nó là cả một cái sự lạm dụng. Nó thí dụ gần đây ở Việt Nam người ta nói nhiều đến cái vụ mà chém lợn ở ngoài Bắc á, xứ ném thượng gì ngoài Bắc Ninh nhá, nhá. Tức là sau Tết gì đó, cái ngày lễ rồi sau Tết thì tất cả dân làng ném thượng quy tụ lại, rồi người ta đưa một con heo ra giữa sân đình thế này, rồi một người cầm chém nhau chết ngay tại chỗ. Rồi mọi người xông vào lấy máu, lấy đồng tiền của mình á, thấm vào máu rồi đem về phơi đi, rồi để trên ở trên đầu giường của mình. Đó là cái sự may mắn của đầu năm nhá. Thì cái này thế giới người ta lên án là bởi vì nó là có cái thô bạo á, phải không, dã man nhá. Nhưng mà dân ném thường nó bảo đấy là truyền thống của chúng tôi, tốt đẹp của chúng tôi, thì đấy là núp dưới danh nghĩa truyền thống, thì đó là cái sự sai trái. Và những nhà nghiên cứu nói rằng cái nguồn gốc của cái việc chém heo đó này là như thế này. Tức là ngày xưa đó, một ông thần hoàng nào đó, ông tướng nào đó của cái làng đó nhá, sau khi mà đánh thắng được quân giặc rồi á, thì về giết heo để mà mừng mà khao quân đó, nguyên tắc nó đầu ra là như vậy, thì là rất là tốt, đúng không? Mình giết heo để ăn mừng là điều Chúa cho phép. Chứ còn bây giờ hoàn toàn đây là một cái nghi thức, mà làm một cách gọi là trắng trợn dã man như thế nhé, thì nó có tính cách lạm dụng nhé, nó không còn tính cách thuần túy nhé. Nhưng mà họ cứ lấy cái lý do là truyền thống của chúng tôi cha ông để lại, thì đó là những cái hủ tục nhé, xét cuối cùng nó cũng là lạm dụng cái việc tôn thờ thần thánh nhé, để mà mưu ích một cái mưu đồ một cái chuyện cá nhân nào đó. Hay là có một số tôn giáo có một cái thủ tục, thí dụ người ta gọi là mãi dâng một cái thần thánh, tức là người ta dâng một số cô gái cho những ông thầy nọ, ông thầy cúng đại khái đấy, và ông thầy đó, và nói rằng phải dâng như thế thì cô gái đó thì có ông có phải qua tay cái ông thầy đó thì cô gái này sau này lấy chồng mới có con mới được may mắn. Đấy là thần thánh hóa một cái điều của tội ác, đúng không? Mà người ta nói là như vậy là tốt, là thần thánh là chấp nhận được. Đấy là chẳng qua là những sự lạm dụng nha. Đấy thì đây là những hình thức mà chúng ta gọi là tôn thờ Thiên Chúa một cách giả tạo nhé. Rồi có cả những việc chúng ta gọi là việc đạo đức có tính ma thuật. Những đạo đức, những việc đạo đức có tính ma thuật là cái gì? Là khi người ta gán cho những việc đạo đức bên ngoài một cái ý nghĩa rất là có cái giá trị về tinh thần, mà không có cái đức tin, cái tâm tình ở bên trong. Nói thí dụ như bây giờ, tôi nói ngay ở trong công giáo của chúng ta thôi nhá. Nếu mà chúng ta cứ làm ngay đi bên ngoài bằng cách thí dụ như là sờ ảnh tượng này nhá, rồi dâng hoa dâng nến, mà mình không có cái tâm tình, có cái lòng yêu mến, cái sự cái đức tin ở bên trong, thì nó trở thành những cái hình thức gọi là đạo đức có tính cách ma thuật. Hoặc là cái thói quen của giáo hội, nói thí dụ như là muốn khuyến khích cho giáo dân có lòng yêu mến phép thánh thể, phải không? Nói thí dụ là ai rước mình thánh chúa, ai tham dự thánh lễ và rước mình thánh chúa, thí dụ như là 7 ngày thứ 6 liên tiếp, thứ 6 hàng tháng liên tiếp, yeah, liên tiếp, thì như thế chết thì chắc chắn sẽ được vào thiên đàng, không bao giờ bị chết chết rồi là chết đột ngột cả. Nói thí dụ vậy. Hay là để khuyến khích người ta làm việc tôn sùng Đức Mẹ, thì nói rằng ai mà tham dự thánh lễ 9 ngày thứ 7 đầu tháng liên tục thì người đó trước khi chết thế nào cũng được Đức Mẹ cho được chết lành, vân vân. Thì cái ý đồ như vậy là tốt, cái việc ý ban đầu là giúp người ta có lòng mộ mến Chúa và mộ mến Đức Mẹ là tốt. Nhưng mà nếu cái sự hướng dẫn không đến nơi đến chốn á, thì người ta cứ nghĩ rằng mình cứ làm đủ 9 ngày đó nha, sau đó làm sao? Sau đó tha hồ đi phạm tội nha, bởi biết là mình đã có cái đó là cái bửa bối rồi, phải không? Sau này dù thế nào nữa thì Chúa cũng cho mình ăn năn trở lại giây phút chót, thì đó là cái sự sai lầm nha. Và đó là cái gọi là cái việc đạo đức có tính ma thuật là như vậy nha. Đó là ma thuật ở chỗ đó, nó không còn ý nghĩa nữa nha. Tôi nói thí dụ ở Philippines thì thấy có một cái tượng đứng mẹ bằng đồng đen ở Manila, mà cái tượng nó cao quá, chắc phải từng 5 mét đấy, thì không thể với được, phải không? Người Philippines thì thích đạo đức hay với để lấy tay rồi bôi vào mình cho nó khỏi bệnh gì, họ tin như vậy. Bởi vì nó cao quá thì không với được thì làm sao? Thế là cái người họ giữ cái đài đó thì họ nghĩ rằng cái họ bán họ cho thuê cái cơ giống cơ đánh pizza đó nhá, nó dài chừng 2 mét đấy nhá, cho thuê nhá, có một đống cơ đó, ai muốn dùng cái cơ đó mà đụng vào cái tượng đó rồi quệt vào mình để khỏi bệnh thì là thuê mỗi lần thế thôi, nhưng mà $2 nó chứ. Thì đó nó là ma thuật, đúng không? Nó là ma thuật nhá, giả tạo nhá, nó là giả tạo, đó là lạm dụng nhá, lạm dụng cái lòng sùng bộ người ta để kiếm tiền nhá. Đấy thì đấy, có những cái như thế nó cũng là cách mà chúng ta gọi là tôn thờ Thiên Chúa một cái giả tạo nhá, lạm dụng danh nghĩa hết nhá. Thì hôm nay kết thúc ở đây nhá, để là xong ta sẽ tiếp tục nói về mê tín dị đoan nhá.